Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 12 tháng 8 2022.
Lòng Chúa xót thương, sự đồng thân tuôn đổ tràn lan. Lòng Chúa xót thương, ban bình an cho người dương gian. Lòng Chúa xót thương, luôn che chở những ai đau khổ, ai gian nan luôn sống lầm than. Hãy về đây Chúa chào ban phúc lành. Lòng Chúa xót thương, mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiếng trời ra đồng. Lòng Chúa xót thương, bao la như bên ngôi đại dương, dẫn đưa con đi qua muôn nẻo đường. Lòng Chúa xót thương, mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiếng trời ra đồng.
Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày 12 tháng 8 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ sáu chúng ta nhớ đến những tội nhân, vì mỗi người chúng ta cũng đều là những tội nhân. Đặc biệt cầu cho những anh chị em khô khan nguội lạnh, tội lỗi, bỏ xưng tội, bỏ rước lễ, bỏ đi lễ Chủ nhật nhiều năm nhiều tháng. Có khi chẳng có tội gì cả, nhưng mà mỗi cái tội là nguội lạnh, lười đi lễ, lười đọc kinh. Cầu nguyện cho những người đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục. Xin Chúa cho họ được ơn sám hối, quay về với lòng thương xót Chúa, về với gia đình. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 19 thường niên. Bài đọc một năm chẵn trong sách ngôn sứ Ezekiel, chương 16 câu 1 đến câu 15, câu 60 và câu 63. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy cho Jerusalem biết các điều ghê tởm của nó. Người sẽ nói: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với Jerusalem: Gốc gác ngươi, dòng họ ngươi phát xuất từ đất Canaan. Cha ngươi là người Emori, mẹ ngươi là người Khết. Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối và lấy tã bọc cho. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra, ngươi bị quẳng ra giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy mình mẩy đầy máu me, ta đã phán với ngươi: cứ việc sống. Ta làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nảy lở, ngươi đã nảy nở, lớn lên và thành cô thiếu nữ với bộ ngực nở nang, mái tóc mượt mà, nhưng ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi qua chỗ ngươi và thấy ngươi: này, ngươi đã đến tuổi, tuổi yêu đương. Ta đã lấy vạt áo của ta phủ lên để che thân thể lõa lồ của ngươi. Ta đã thề nguyện và lập giao ước với ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, và ngươi thuộc về ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Ta đã cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải gai mịn và khoác toàn tơ lụa. Ta đã lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi, đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. ta đã lấy khuyên sỏ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi và lấy chiều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi. Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi đã trở nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Thế mà, ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ. Và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa. Khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp. Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi và Chúa lại ban niềm an ủi. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi và Chúa lại ban niềm an ủi.
Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người, vì nghiệp của người loan bao giữa muôn dân và nhắc nhớ danh người siêu việt.
Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi và Chúa lại ban niềm an ủi.
Đàn ca lên mừng Chúa vì người đã thực hiện bao kỳ công. Điều đó phải cho cả địa cầu được biết. Dân Sion hãy mừng rỡ reo hò vì giữa ngươi Đức Thánh của Israel quá thật là vĩ đại.
Giờ đây cơn giận đã nguôi rồi và Chúa lại ban niềm an ủi.
Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tinh của lời ấy. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 câu 3 đến câu 12. Matthew 19 3 đến 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người, có nam, có nữ. Và người đã phán: Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay thứ sáu sau Chủ nhật thứ 19 thường niên đều nói về tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa với con người, tình yêu của con người với con người. Tình yêu của Thiên Chúa với con người trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Ezekiel, bài đọc 1 năm chẵn. Mà nếu chúng ta đọc thoáng thoáng, ta nghe đâu mà toàn diễn tả một cách gợi hình, một cách làm cho người ta tưởng tượng ra rằng đó là một người phụ nữ thế này thế nọ thế kia, rồi một tình yêu của một chàng trai với một người phụ nữ thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà lời Chúa câu cuối bài tin mừng ngày hôm nay, ai hiểu được thì hiểu. Mình muốn hiểu được lời Chúa không phải bằng sức của con người, không phải bằng trí khôn của con người. Nếu bằng sức của con người, bằng trí khôn của con người thì tại sao mà bao nhiêu ông tiến sĩ, bao nhiêu nhà bác học vẫn không hiểu được? Trong khi đó bà nhà quê thì vẫn hiểu được, một em bé vẫn hiểu được, vẫn có thể vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô vẫn hiểu được. Mà bao nhiêu tiến sĩ, bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu nhà khoa học kỹ thuật chẳng hiểu gì về Chúa cả. Vì họ có muốn hiểu đâu mà hiểu. Phải có lòng khao khát, phải có sự khiêm tốn, hồn nhiên đơn sơ. Phải như là một ly nước không có gì trong này thì nước mới đổ đầy được. Còn ly nước đầy rồi đổ vào trào ra, đổ vào trào ra hết. Trí họ, lòng họ đầy hết rồi, họ cũng muốn hiểu gì về Chúa nữa đâu. Họ chỉ hiểu về thế gian, hiểu về đời người, người đời thôi. Còn về Thiên Chúa, về lời Chúa, về lòng thương xót Chúa, họ không quan tâm. Nếu mà nghe lời Chúa ngày hôm nay, nhất là trong bài đọc 1 và trong cả bài tin mừng nữa, thật là khó hiểu. Thật là khó hiểu đến mức mà độ mà các môn đệ phải, nếu mà như đàn ông mà như thế thì thà đừng lấy vợ thì còn hơn. Mà sao mà không lấy vợ được? Lấy vợ mà đi tu cũng không xong, ở vậy cũng không rồi, vậy là sao? Đúng không? Có bà sáng nay hai bà cháu lên, bà 72 tuổi, bà dưới Bến Tre, gầy còn ốm yếu. Đứa cháu gái 17 tuổi, 17 bà gãy xương châu. Bà cứ bắt nó dắt lên đây, bà nói tôi mấy ông cha rồi, mấy ông cha về cho cái máy về tôi phát hết rồi, hôm nay hết lãi sinh. Rồi tôi bệnh quá lên ông cha, mà nghe nói cái này ông lên chức rồi phải không? Bảo sao bà nói tôi lên chức? Hôm giờ đó đứa cháu nó lên, nói lên kiếm cha Long. Mà giờ lên đây tao nói là giờ đây có linh mục Long, vậy ông cha lên chức linh mục rồi phải không? Bà nói rất là dễ thương. Ông cha lên chức linh mục rồi phải không? Bà 72. Nhưng mà ông cha đừng quên tôi nha, lên chức lên đừng quên tôi nha. Tôi nhớ ông cha tôi mới lên, tôi phải trốn mấy đứa con nó không cho lên. 72 tuổi yếu quá rồi, mà mấy đứa nó chưa biết Chúa, tôi biết Chúa mà tôi không có đạo. Còn con nhỏ cháu này giờ đang học đạo rồi ông cha. Rồi mới mốt rồi nó làm con Chúa đang học đạo. Hồi nó bảo con đi học đạo, bảo vâng. con bé 17 tuổi con đi học giáo lý rồi. Con nghe máy cha bà ngoại con đưa về, xong bà ngoại con cứ bắt con nghe, mở cho bà nghe, mở bà nghe rồi con nghe. Con nghe con thấy thích thì con đi nhà thờ, thích nhà thờ rồi gặp ma sư rồi học giáo lý, rồi con học khóa này xong con rửa tội. Nói vậy con bà bắt con trở lên, con chán không? Bảo không, con thích lên chứ không, con không có chán. Nên bà nói con trở lại, con trở liền từ Bến Tre hai bà cháu trở lên đây, xách mấy cái máy bài giảng, mấy nhật ký đưa về. Mỗi hôm sau hết lại lên nữa. Nói ông cha kia này lên chức rồi ha, lên chức linh mục ngon rồi ha. Họ cứ đơn sơ như vậy đấy. Còn nhiều khi mình lý luận quá, mình duy lý quá, không hiểu được lời Chúa đâu. Chúa không có chỗ để cho mình vào. Đầu mình đầy kiến thức, đầy sự hiểu biết của thế gian. Mà mình quên một điều rằng là lời Chúa ngày hôm nay cho mình thấy lúc mình sinh ra là cái gì? Sinh ra đã có hiểu biết gì chưa? Ta có gì chưa? Gốc gác ngươi, lúc chào đời ngươi mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch. Không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy vì xót thương ngươi. Không ai xót thương ta ngoại trừ Thiên Chúa. Xót thương ta mới dựng nên ta, và dựng nên ta cho ta chào đời này. Không ai có thể cho ta chào đời ngoài Thiên Chúa. Mà ta đâu có biết điều đó. Tưởng rằng ta làm người là chuyện đương nhiên, tưởng ta làm con Chúa là chuyện bình thường, tưởng ta có đạo là chuyện có gì lạ đâu. Mà không thấy rằng là nếu không có lòng thương xót Chúa thì không có ai làm cái gì cho ngươi vì xót thương ngươi đâu. Chỉ có ta thôi. Ta đi ngày mới sinh ra ngươi bị quăng giữa đồng vì ai cũng ghê tởm ngươi. Ta đi ngang qua chỗ ngươi, thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me. Ta đã phán với ngươi cứ việc sống, và ta đã làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng, cho ngươi lớn lên, cho ngươi lớn lên. Tôi nhìn lại cuộc đời của tôi, và anh chị em nhìn lại cuộc đời của anh chị em thử coi. Ta được sinh ra như thế nào, ta được nuôi dưỡng như thế nào, ta được lớn lên như thế nào, ta trưởng thành như thế nào. Ta có thấy rằng đó là hồng ân Chúa ban cho ta từng ngày, từng giây, từng phút hay không? Có khi mình quen quá, hóa nhàm, không thấy đó là ân huệ Chúa ban. Mày đọc kỹ lại lời Chúa đi. Chúa diễn tả một con người được sinh ra, lớn lên mà không có bàn tay Chúa chăm sóc thì nó không là cái gì cả. Ai cũng ghê tởm ngươi, không ai xót thương ngươi mà làm cái gì cho cả, ngoài ta thôi. Ta xót thương ngươi rồi diễn tả tắm rửa gột sạch máu me, sức dầu thơm, mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt vai mịn, khoác đồ tư lụa, lấy đồ trang sức, đeo xuyến đeo cổ, rồi sổ lấy khuyên sổ vào mũi ngươi. Ngày xưa đã lấy khuyên sổ vào mũi rồi ấy nhỉ, chứ đâu phải bây giờ mấy cô mới đi sổ mũi đâu. Đấy này, ta lấy khuyên sổ vào mũi ngươi, đeo hoa tai cho ngươi, lấy chiều thiên rực rỡ đội lên đầu ngươi. Giờ thì họ đeo môi cũng có sổ luôn, có khi người chơi cả cái lưỡi nó luôn. Tôi không hiểu sao họ nếm, họ ăn uống được, sao họ chịu nổi. Môi họ đeo luôn một cái mũi, cái khoen đây này, sao họ chịu nổi không biết. Đeo tai thì là chuyện bình thường rồi, mũi, rồi môi, rồi lưỡi, rồi người chơi cả mí mắt nữa cũng đeo luôn. Thế Chúa tôi chỉ nghĩ nó, ai mà đụng một dịch ra một cái, dịch đứt rồi, biết sao đấy. Mà nhai thịt nhai thà nó dính, rồi cầm xé ngay, rồi lùi luôn cả cái khoen dính cái lưỡi ra. Lúc kia ngồi lè lưỡi ra rồi, sợ rồi, thôi gỡ đi ông ơi, đeo gì nữa ông. Đàn ông đeo khuyên làm gì? Thì gỡ đi. Gỡ ra, đàn ông ai đeo khuyên anh coi được. Phải không? Nó phải nam tính một tí, phải hùng mạnh tí, đeo khuyên vẹo vẹo vẹo. Mua thì không kê nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục ngươi là vải gai mịn, tơ lụa gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, ngươi trở nên xinh đẹp, nhan sắc tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Nếu ánh huy hoàng của Chúa, lòng thương xót của Chúa, chúng ta nhìn lên tấm hình ánh huy hoàng, từ trái tim Chúa là máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch con người của ta tội lỗi nhơ uế, máu mủ đủ mọi thứ ô uế, mọi người đều kinh tởm hết. Những tội lỗi của ta không có thuốc nào mà tẩy sạch được đâu anh chị em. Cho dù có quảng cáo là thuốc siêu sạch tẩy hết mọi vết nhơ vết nhăn, mặt thì láng mịn, áo quần sạch bóng, nhưng mà tâm hồn của ta lấy thuốc tẩy nào mà rửa cho sạch? Mà nếu không được ánh huy hoàng của Chúa chiếu thì con người ta tối tăm mù mịt lắm. Mà họ không nhận ra đó là ân huệ lòng thương xót Chúa. Không nhận ra rằng chúng ta, tôi và anh chị em ngày hôm nay có thể nói được lòng thương xót Chúa là nhờ máu và nước từ trái tim Chúa đã đổ ra rửa sạch tội lỗi của tôi, của anh chị em, của muôn người một lần thay cho tất cả rồi. Mà không nhớ rằng là, không nghĩ rằng là, không tưởng rằng là Chúa đã chết vì tội lỗi của ta, vì cái sự nhiêu ế đó mà Chúa phải chết mới rửa sạch được. Không thấy, thế mà ngươi lại cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàng điếm hoang dâm với mọi khách qua đường. Hình ảnh một cô gái đàng điếm hoang dâm với một khách qua đường là hình ảnh của Israel đi thờ cúng dân ngoại. Chúa là Chúa hay ghen. Ngươi đã ký với ta một giao ước, ta ký với ngươi một giao ước. Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu mà ngươi nhiều lần đã đàng điếm hoang dâm với khách qua đường, tức là hủy bỏ giao ước của Chúa mà thờ phượng, thờ tà thần, bụt thần của dân ngoại. Hình ảnh một cô gái hoang dâm là như thế, chứ không phải là chúng ta hiểu một cô gái thế này thế kia, không có. Là như vậy đấy. Mà Chúa so sánh tình yêu của Chúa như là tình yêu vợ chồng với nhau, phải chung thủy, phải son sắt như vậy. Mà Chúa thì mãi mãi chung thủy. Còn con người, tôi và anh chị em, chúng tôi linh mục tu sĩ, thề hứa, thề nguyện, biết bao nhiêu lần mình lỗi ước quên thề. Rồi anh chị em trong đời sống vợ chồng cũng thề non hẹn biển với nhau, biết bao nhiêu lần mình cũng lỗi ước quên thề. Mà Chúa thì không bao giờ lỗi lời thề, không bao giờ hủy bỏ giao ước, vì giao ước đó là giao ước vĩnh cửu, nhất là giao ước mới ký kết bằng máu từ trái tim Chúa thì giao ước muôn đời tồn tại. Nhưng mà con người ta có đón nhận hay không, có trung thành với giao ước hay không là tự do của con người. Vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì phải có sự tự do, không thể ép uổng được. Ép là uổng, chứ gọi là ép uổng. Ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên. Chúa không ép duyên ta, nhưng mà Chúa luôn luôn chứng tỏ tình yêu của Ngài, lòng thương xót của Người trên con người của ta. Dù con thế nào, dù con thế nào, dù con thế nào, ta vẫn cứ mãi mãi yêu thương con. Để con nhớ lại mà làm xấu hổ, trong lúc phải tủi nhục, ngươi không còn mở miệng nói được gì nữa. Khi, câu cuối, khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Sấm ngôn của Đức Chúa, Đức Chúa Thượng. Dù như thế, ta vẫn tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi làm, để ngươi nhớ lại mà xấu hổ. Ngươi không còn mở miệng để nói gì được nữa. Rõ chưa? Còn cãi gì nữa hay không? Còn chống chế gì nữa hay không? Vậy mà con người vẫn còn ngoan cố không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay vẫn còn chống lại công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngày hôm nay vẫn còn tìm mọi cách để mà cản trở lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến nhiều người. Còn vẫn còn đả kích việc mà người ta làm chứng vì người ta đã được lòng thương xót Chúa cứu thương giúp, y như là cái câu chuyện Chúa kể về người phụ nữ đã được Chúa thương từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay xinh đẹp như thế này. Mọi cái Chúa ban cho. Áo quần, nhà cửa, sắc đẹp, cơm ăn, áo mặc, tất cả là ơn huệ Chúa ban, tất cả là do lòng thương xót của Chúa mà con người ta nỡ lòng nào phản bội, nỡ lòng nào cháu trở. Có người nói, trời, cha cẩn thận chứ, cha cứ làm việc bác ái rồi cha cứ chia sẻ rộng rãi quá, con người ta cháu trở lắm, ăn cháo đa bát lắm, qua cầu rút ván thôi, nó là gì đó, lỗi ước quên thề lắm. Cha cứ giúp họ, cho họ, chia sẻ với họ, chứ còn họ đâu có nhớ ơn gì đâu, họ đâu có biết điều đâu. Cha cứ dại dột như vậy rồi khổ thân ra, rồi lo cái thân mình không lo. Nghe khuyên vậy thì thấy có lý không? Có lý chứ. Thế gian nói như vậy là rất hợp lý. Ai phải lo thân mình. Nhưng mà lòng thương xót Chúa thì sao? Nếu Chúa cũng tính như tôi tính với người ta thì liệu tôi còn sống sót tới giờ phút này không để mà khua mỏ múa môi? Thế không? Tôi nghĩ lại, ồ, bao nhiêu lần tôi lỡ ước quân thề, Chúa vẫn tha thứ cho tôi. Bao nhiêu lần tôi cũng cháo trở vậy, Chúa vẫn không chấp nhất. Thì người ta, anh em tôi có cháo trở, anh em tôi có ăn cháo đá bát, anh em tôi có qua cầu rút ván, hay là lạm dụng, lợi dụng mình. Khi mình còn giá trị sử dụng thì họ còn dùng, khi nào hết giá trị sử dụng thì họ vứt xỏ rác. Cũng đâu có sao, vì Chúa nói với Faustina rằng là cứ để họ muốn đối xử với con như thế nào tùy ý họ. Và cho dù lòng tốt của con có bị lợi dụng, có bị lạm dụng thì vẫn cứ xử tốt. Chứ không vì thế mà mình ngưng. Đó, lòng thương xót là như thế. Chúa nói Faustina, họ muốn đối xử với con như thế nào cứ để họ. Đừng chống chế, đừng biện hộ, đừng phân minh, dù bị oan ức cậy. Ngày xưa ta cũng đã bị như thế rồi. Ồ, Chúa của tôi đã bị như thế rồi, vì tội lỗi của tôi. Thế thì ngày hôm nay người ta có đối xử với tôi như thế thì cũng đáng tội rồi. Trong khi Chúa lại là đấng hoàn toàn vô tội. Hai cái khác nhau anh em. Chịu đựng giống nhau, nhưng mà hai con người không giống nhau. Chúa là vô tội mà Chúa chịu đựng như kẻ có tội. Còn tôi chịu như thế này là đáng tội rồi. Kiểu cả cái gì. Chúa ban cho được như vậy là tốt lắm rồi. Tạ ơn Chúa không hết chỗ đó mà. Từ đó ta thấy rằng là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người như vậy. Còn trong bài tin mừng ngày hôm nay, giữa vợ chồng với nhau, sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Trong bí tích hôn phối, hai người được tự do tìm hiểu và tự do đến với nhau, rồi cũng tự do để đi đến quyết định là anh nhận em làm vợ. Hứa dưới lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Ngược lại, em cũng nhận anh làm chồng, hứa dưới lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Hai người hoàn toàn tự do ký kết giao ước thì phải chịu trách nhiệm về cái quyết định đó của mình. Bây giờ cơm không lành, canh không ngọt. Lại nói là ngày xưa thì sao? Ngày xưa chúng ta đã tìm hiểu nhau tự do đúng không? Đúng. Ngày xưa chúng con có ai ép không? Dạ không. Ngày xưa chúng con cùng sinh hoạt trong ca đoàn, cùng sinh hoạt trong giáo lý, đúng không? Rồi chúng con đã tìm hiểu với nhau kỹ lưỡng cẩn thận. Rồi cha mẹ hai bên cũng đồng ý, đúng không? rồi đưa đến nhà thờ đàng hoàng, đúng không? Đúng. Thế thì đã kỷ niệm 5 năm cưới, 10 năm cưới, 25 năm ngày cưới, có chưa? Có rồi, bây giờ đã tới 30 năm rồi. Mà bây giờ còn tính tới chuyện là đường ai nấy đi nữa à? Hãy nhớ lại lời Chúa, bài đọc 1. Ngươi nhớ lại thời xưa ngươi như thế nào, như thế nào. Rồi bây giờ ngươi như thế này, ngươi như thế này. Vậy mà ngươi lại ỷ vào nhan sắc, ỷ vào danh tiếng mà đàng điếm hoang dâm với khách qua đường. Có nhiều người ngày xưa nghèo khổ lắm, ngày xưa bán ve chai, ngày xưa đi lượm rác vân vân. Bây giờ thời thế tạo anh hùng, anh nên làm ra của ăn của để, đi xe hơi rồi cũng son phấn, rồi cũng ra vẻ làm đại gia, rồi mệnh phụ phu nhân, rồi cái này thế khác, cũng trường giả học làm sang, nhưng mà nó vẫn lòi cái đuôi là nhà quê ra. Rồi vô nhà thờ, vô đâu dân cúng, rồi cũng huênh hoang, ấy cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng, cậy vào tiền của, rồi vinh vang với người khác, vinh vang cả với các đấng các bậc nữa. Vì mình có tiền, mình hỗ trợ, mình yểm trợ, mình là mạnh thường quân, rồi bắt các đấng các bậc cũng phải quỵ lụy mình. Cha còn cúng ra cái bàn thờ, được tốt thôi. Cha ghi tên trên cái bàn thờ, ghi tên ai? Ghi tên gia đình con. Ghi ở đâu? Ghi trên bàn thờ, đây, trước cho mọi người thấy. Về có hai cái lựa chọn nhé. Một là để bàn thờ đây dâng cho Chúa thì gỡ cái tên ra đi về. Hai mà muốn để cái tên đây thì khênh cái bàn thờ về luôn đi. Tôi thà làm bàn thờ gỗ thường, mọi người cười, còn hơn là tôi phải nhận một cái bàn thờ bằng đá cẩm thạch, rồi lúc nào cũng phải nhớ đến cái tên ngay trước mặt, rồi lúc nào cũng phải quỵ lụy ông bà, lúc nào cũng phải mang ơn, xin lỗi, tôi chỉ có nhận ơn của Chúa mà thôi. Còn ông bà có cái này, nhưng cũng là của Chúa, chứ không phải của ông bà. Tôi nhận là phải cảm ơn tôi, vì nhờ có cha mà con mới có gì để dâng cho Chúa. Cha không nhận có biết đem đâu giờ, đem sông mà bỏ. Đi đi. Mà cha ngang quá vậy, tôi thẳng chứ đâu có ngang. Đứng thẳng, đầu đội trời chân đạp đất, tội gì tôi phải đội ai đầu tôi? Tôi chỉ đội Chúa của tôi mà thôi. Giàu cỡ nào thì giàu, quyền cỡ nào thì quyền. Chúa nói với Foster là còn không có quỵ lụy bất cứ một ai, không có quỵ lụy bất cứ một quyền lực thế gian nào. Không có ai có quyền trên tôi mà bắt tôi phải làm này làm kia ngược với ý của Chúa được. Không. Ăn, cho đi ăn nhà hàng, cá dắt vàng, cái này này kia. Ai mời? Không biết. Mời làm gì? Không biết. Mà họ mời ăn nhà hàng to lắm. Xin lỗi, tôi về ăn ba củ khoai vẫn sướng hơn. Đâu phải cứ có tiền là tôi phải đi ăn. Cứ có tiền là muốn bắt tôi đi đâu của tôi đi. Phải có lý do chính đáng chứ. Có nên đi không đi chứ. Ăn cá dắt vàng, mỗi con cá 5 triệu. 5 triệu đó tôi mua được mấy bao gạo cho người nghèo. Chân thành cảm ơn. Nếu bảo họ quy thành thóc thì đưa đây. Không có thôi. Về tôi luộc khoai lang tôi ăn. Mình phải có cái bản lãnh của mình chứ. Vì gì phải cứ phải đi quỳ lụy làm cái gì? Để xây nhà thờ hay là kia không? Nhà của Chúa, Chúa lo. Họ có nhiệm vụ phải lo. Họ không lo thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Tôi làm hết sức của tôi. Cho dù tôi có chết tôi không xây được cái nhà thờ nào, Chúa cũng đâu có bắt trách tội đâu. Phải không? Mà Chúa chỉ hỏi tôi, bao nhiêu đền thờ tâm hồn con người con đã làm xây được cái nào chưa? Thế thôi. Xin lỗi mấy người. Đừng có ỷ có tiền, có quyền rồi muốn lèo lái chúng tôi như thế nào thì lèo lái, không có đâu. Cho nên nhớ lại đi, những cái gì mình có là Chúa ban. Vậy thì vợ chồng cũng vậy. Ngồi nhớ lại đi, những gì chúng ta đang sống với nhau ngày hôm nay, đã xây dựng 20 năm, 30 năm rồi, mà bây giờ chỉ vì một vài cái lỗi lầm, sống lâu thì nó cũng chật ra những cái lòi tính xấu chứ phải không? ngày xưa đi ăn với nhau, anh có dám bốc không? Anh có dám ăn vồ không? Thôi này em, này phần em, thôi, lịch sự, tử tế. Nhưng bây giờ sao? 20 năm, 30 năm, cái gì ngon là anh bốc trước, cái gì ngon là anh sơi trước thôi. Thì đó là họ, đấy là con người thật của họ như thế, phải chấp nhận như thế chứ. Phải không? Và sau giờ ăn uống thổ lộ thế. Ngày xưa em yêu dấu, còn bây giờ mẹ này, con yêu dấu, em yêu dấu với con mẹ này, khác rồi. Vì nếu mà không nhớ lại cái thời mình hàn vi, không nhớ lại cái thời ban đầu mình yêu nhau son sắt như thế nào, bao nhiêu khó khăn trở ngại mình còn vượt qua được. Còn bây giờ có nhà, có con cái, có đủ mọi thứ rồi, hóa ra vợ chồng lại cắn đắn nhau, vợ chồng lại không nhìn nhận nhau là sao? Suy nghĩ thử coi, đúng không? Thế lúc mà anh khó khăn, anh còn nhớ cái hồi mà anh chở vợ anh trên chiếc xe đạp không? Nhớ khi xưa ta yêu nhau trên chiếc xe đạp gì đó, Ngọc Lễ đó. Quay đều, quay đều, quay đều những vòng xe. Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp đó. Rồi đi ngoan cái tiệm kem. Rồi thắng cái két cái, quay lại hỏi em ăn không? Em thấy tiệm kem năm màu ngon quá, ăn chứ. Mới thay thắng đó, đạp xe đi tiếp. Hỏi là ăn, là cái thắng nó có ăn hay không? Cô này tưởng là hỏi là anh có, em có ăn kem không? Thì ăn chứ. Nghe, nghe ăn là tưởng thắng ăn đó. Mới thay thắng sáng nay đó, mới đạp đi tiếp. Còn nhớ kỷ niệm đó không? Nhớ không? Thế mình ngồi mình sao không nhớ lại những kỷ niệm đẹp của cái thời mà mình yêu nhau á? Chôn vùi hết cái đó. Bây giờ cứ bới lên, cứ bới lâu xong rồi tìm vết. Anh thế này, anh thế nọ, em thế nọ, em thế kia. Hai người cứ bới lông rồi tung lông lên trên trời rồi sặc sụa, ho sặc sụa rồi kêu khổ quá, tôi khổ quá, tôi khổ quá. Nhìn đi. Này. Cô kia, cô coi coi. Chồng cô có say sưa không? Không. Chồng cô có cờ bạc không? Không. Chồng cô có xì ghe ma túy không? Không. Chồng cô có gái gú không? Không. Tứ đồ tường không có. Cô còn đòi cái gì nữa? Nhưng mà chồng con nó tham ăn lắm cha. Vì nó không, bề cô chấp nhận chồng cô tham ăn. Tôi kiếm cho một người chồng không tham ăn, nhưng mà nó ham đánh bài, cô chịu không? Cái kìa, nhà bán hết đi rồi kìa. Hai vợ chồng ra ngoài đường ở kìa vì chồng đánh bài đó, cô chịu không? Ê, chồng con nó vậy, nó tính, nó làm biếng lắm. Nó làm biếng nhưng mà nó có làm bậy không? Không, vậy được rồi. Nhưng muốn nó không làm biếng, nó làm bậy, đi ăn cướp, chịu không? Đi buôn bán xì ke, cô chịu không? Hả? Ê, chồng con, nó không có quan tâm gì đến con hết, nó chỉ có lo cho nó thôi. Bây giờ cô muốn nó quan tâm với cô hàng xóm, chịu không? Lo cho nó là được rồi, chứ nó lo cho cô hàng xóm còn chết dí à? Có phải không? Không cờ bạc, không rượu chè, không xì ke ma túy, không đi điếm, không phạm tội ác gì, được rồi. Chồng con nó cha chịu đi lễ gì à? Chủ nhật nó có đi không? Dạ có. Vậy thì được rồi, ít nhất chủ nhật nó đi lễ là mừng rồi. Nó có đọc kinh, dạ thì nó cũng có, thì được rồi. Nhưng mình đi lễ cầu nguyện thay cho chồng mình được rồi. Nhà con bây giờ nó chẳng có quan tâm gì đến con cả. Anh có quan tâm đến vợ không? Nó phải quan tâm đến con trước chứ sao bắt con quan tâm đến nó. Con là chồng, là chúa, là chủ nhà. Anh bậy nữa rồi. Đấy, Chúa nói người đàn ông bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Chúa có bảo người đàn ông bỏ cha mẹ mà làm chủ vợ mình không? Anh cứ đây làm chủ chồng Chúa vợ tôi, cái đó xưa rồi Diễm ơi. Lời Chúa đây này. Anh cứ lấy mỗi câu Phaolô bảo là người làm vợ hãy phục tùng chồng. Nhưng mà anh còn cái vế sau Phaolô bảo chồng như thế nào với vợ, chồng hãy yêu thương vợ như Chúa Kitô yêu thương hội thánh, thì lại quên mất. Anh khôn quá, anh nhân gian quá, anh cứ cắt cái nào có lời cho anh lấy anh biên hội cho anh, bảo đây là lời Chúa. Đừng chơi nhân gian như thế, nhớ không anh? Nhớ chưa? Nhớ nhá. Đây này, người đàn ông bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, cả hai nên một xương một thịt. Thì muốn như vậy phải bỏ mỗi người, bỏ cái tôi mình đi mới ở với nhau được. Không thể sống hạnh phúc nếu ai cũng giữ cái tôi của mình hết. Cho nên môn đệ bảo nếu làm chồng như thế thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Đúng. Nếu mà anh làm chồng mà anh cứ muốn làm chúa làm chủ thì anh thà anh đừng lấy vợ. Anh không tìm được một cô vợ nào lý tưởng để nó là ngoan nguỳ hiền lành, nó vâng lời anh mọi sự, làm gì có của đó. Nô lệ nó cũng có cái bản tự ái của nó, đâu phải muốn bắt nó sao nó cũng nói, chứ đừng có chi là người vợ, phải không? Rồi người vợ cũng vậy, tìm được một người chồng lý tưởng. Em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng. Mơ thôi, thực tế làm gì có. Chẳng có. Cả chúng tôi cũng vậy. Làm gì có giám mục, linh mục, giáo hoàng lý tưởng? Không có đâu. Chỉ có một Chúa Giêsu là lý tưởng, một Chúa Giêsu là thần tượng. Còn tất cả chúng ta là người phàm, đầy thương tích, đầy khuyết tật, đầy tội lỗi. Chấp nhận đi, chấp nhận. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hai đứa đến xin khấn, cha cho chúng con lấy chồng chứ con lớn rồi chẳng chồng con gì, buồn lắm. Chắc chưa? Chắc. Khấn xong 6 tháng sau, một đứa đến tạ ơn. Đứa đến thì là chả buồn quá, con kia nó kiếm được chồng, con chẳng có chồng, nó buồn quá, chán quá, chả chẳng thiền. Con kia xúm xít cái hao, con tạ ơn Chúa, chả thiền quá. Tháng năm sau lại hai đứa. Đứa thì mêu mà mêu máu, sao mêu máu? Chồng mới đánh, biết vậy đừng lấy chồng. Giá mà hồi đó cha khấn cho con ê chồng con đỡ khổ hơn. Con kia lại tạ ơn Chúa Giêsu đó, may mà cha khấn không được, chứ còn cha mà khấn cho con được lấy chồng thì con như cái con này đời con tàn luôn rồi. Thấy chưa? Chứ em thấy Chúa bảo ta biết chiều đứa nào bây giờ. Không chồng gì đó. Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng khổ lắm chị em ơi. Như không, có chồng thì gông đeo cổ, mà không chồng thì khổ lắm chị em ơi. Thì thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta nên một xương một thịt, thì điều quan trọng nhất là bỏ cái tôi của mình đi. Trong đời sống tu của chúng tôi cũng vậy. Nếu không bỏ cái tôi của mình đi thì chẳng sống ở đâu được. Có đi coi xứ nào cái tôi của mình cũng to thì cũng đổ bể thôi. Có sống trong nhà dòng cái tôi mình cũng lớn thì cũng tàn nát thôi. Trong đời sống gia đình cũng vậy. Ai cũng cho cái tôi của mình là nhất, mà không để lòng thương xót Chúa, làm Chúa làm chủ. Ai cũng muốn làm chủ thì không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Mời anh chị em lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 100, hát bài cầu xin thánh gia, cầu cho người cha, cầu cho người mẹ, cầu cho người con, mọi người trong gia đình, mỗi thành viên biết đón nhận lòng thương xót của Chúa, để biết xót thương nhau, yêu thương nhau, tha thứ cho nhau như Chúa yêu thương, xót thương và tha thứ cho chúng ta.
Du xe trong xóm nhỏ khó nghèo thua xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sương vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ, dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. Cho đoàn em bé biết thao kinh vâng lời, biết nề hoài gương mến Chúa yêu người. hồn luôn giữ gìn được màu hoa thánh ân, xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần. Dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo, thua xưa miền Na-za-rét, thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình, cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.
Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu,
con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lòng Chúa xót thương ban bình an cho người dương gian. Lòng Chúa xót thương luôn che chở những ai đau khổ, ai gian nan luôn sống lầm than. Hãy về đây Chúa cho ban phúc lành. Lòng Chúa xót thương mênh mông như trời lòng tan tiếng trời ra đường. Lòng Chúa xót thương bao la như bên bờ đại dương, dẫn đưa con đi qua một nẻo đường. Lòng Chúa xót thương mênh mông như trời nắng hồng, xua tan tiếng trời ra đường. Lòng Chúa xót thương.